Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 10 tháng 3 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí với tựa đề Thế nào là một hội thánh chết? Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Thường thường quý vị biết là Tần Thủy Hoàng là một đế quốc hay là một ông vua, nghĩa là độc tài, nghĩa là lập ra vạn lý trường thành, và ổng có vua, ổng có những ngôi ngai vàng, và nhà đây là một cái cấm tử thành, là cái nơi mà ngày xưa không có ai được vào cái nơi này ở cả được, mà chỉ có vua và những quan, những người ở cận thị và cung nữ của vua ở đó thôi. Rồi ông có ăn chén vàng, đũa vàng, rồi đồ ăn của ông ăn là chén bằng vàng, bình bằng vàng, đó, toàn là vàng. Nghĩa là muốn cái gì cũng có. Nhưng mà ông tha thiếu một điều, quý vị biết cái điều gì không? Đó là sự sống. Sự sống, cho nên ông ta đi tìm, kêu bao nhiêu người để mà đi tìm cái thuốc trường sinh để mà sống lâu, sống dài. Nhưng mà để làm gì? Con người sống để muốn cái sự sống làm dài, để mà cai trị đời sống, cuộc đời vinh hoa phú quý đó. Thì đó là một người điển hình trong lịch sử đã xảy ra. Và một câu chuyện khác nữa là có thật là ở thành phố Pompeii ở Rome. Thành phố Pompeii đó, họ có một cái thành phố ở dưới đất, nghĩa là họ vua chúa ở dưới, họ ăn uống, nghĩa là ăn, tức là đồ ăn đủ thứ, ăn tới đến nỗi mà sình bụng luôn. Họ phải lấy cái lông gà, họ phải ngoéo vô lỗ mũi hoặc là móc vào miệng để mà ối ra, rồi tiếp tục ăn uống, ăn chơi, vui chơi trong những cái ngày đó. Nhưng mà bất thình lình thì là cái núi lửa động đất và cái nham thạch xuống, đổ xuống, thì họ chạy ra không kịp, thì họ bị, có con nít, trẻ con, đàn bà đều phải thành đá hết. Mà thành phố đó họ đã mới tìm đây được, đã khám phá, và tôi đã xem ở trên TV, tôi đã thấy họ đã thành đông đá. Thì trong cái sự đó, Chúa nói trong Kinh Thánh, trong một Thi-thê đoạn 5 câu 6, quý vị có cùng với tôi nói là như thế nào? Một Thi-thê đoạn 5 câu 6. Quý vị có cùng nhau theo dõi với tôi. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị còn nhiều cái vấn đề đang xảy ra, cũng giống như tornado bây giờ càng ngày càng mạnh lên, đùng một cái nửa đêm là tới là rước đi. Thì trong đó có một đứa trẻ ở thành phố Henryville ở Indiana đó, cha mẹ bị cất đi, mất đi, thành ra đứa mới có đứng đây có 1-2 tuổi thôi, họ phải đưa vô Children's Hospital, và bà đã đem lên TV và cảm ơn mọi người đã cứu em ta, đã đưa tới đó. Thì có người đi tìm dược biển để tìm cái gì? Tìm sự sống, tự do đó, đi dược biển. Rồi còn nhiều cái vấn đề khác nữa. À, cho nên là mình thấy cái cuộc đời như vậy. Cho nên hôm nay cái chủ đề hôm nay tôi muốn nói là Chúa nhắc nhở cho 7 hội thánh của Chúa, mà hội thánh thứ 5 là hội thánh Sạc Đe, là như thế nào là một hội thánh chết. Nhưng mà trong cái chết đó Chúa có những cái lời hy vọng cho chúng ta, và chúng ta rất là an ủi. Xin quý vị mở cái Khải Huyền đoạn 3 câu 1 đến câu 6. Tôi xin quý vị có cùng nhau theo dõi với tôi. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng: này là lời phán của đấng có 7 vị thần Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Câu số 4. Nhưng ở Sạc Đe ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế sống áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen. Chúa nói hội thánh chết, thấy sống nhưng mà chết. Thì hội thánh ở cái hội thánh đầu tiên mà Chúa phán á, là cho hội thánh Ê-phê-sô, ở trong đoạn 2 có nói đó là hội thánh đó là hội thánh chết, hội thánh mất tình yêu thương ban đầu. Và kế tiếp là hội thánh Smyrna là hội thánh sợ khổ. Và hội thánh thứ ba là hội thánh Bẹt Câm là nhân nhượng cho tội lỗi. Và thứ tư là Thyatira là dung túng cho tội lỗi. Và thứ năm là hội thánh Sạc Đe là hội thánh chết. Từ mất tình yêu thương dẫn tới sợ khổ và không muốn làm việc gì cho Chúa, không muốn hầu việc và nhân nhượng với tội lỗi và dung túng cho tội lỗi, cho nên đến dẫn đến cái sự chết. Cho nên Chúa có lời phán cho. Thì ở trong này có nói là bảy cái câu nói là Đức Chúa Trời có bảy vị thần, của Đấng có bảy vị thần và bảy ngôi sao. Bảy vị thần là gì? Bảy vị thần ở trong Ê-sai đoạn 11 câu 2 nói như thế nào? Quý vị nói đây là bảy vị thần của Chúa, chỉ Thánh Linh chỉ một, nhưng mà đây là cái đặc tính, bản tính Ê-sai. Quý vị có Ê-sai đoạn 11 câu 2. Ê-sai đoạn 11 câu 2. Vì có xin theo dõi. Ở trong này á, tôi xin đọc câu 1. Có một chòi sẽ nứt lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Câu số 2, thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Đó là bảy vị thần. Và bảy ngôi sao, bảy ngôi sao là gì? Bảy ngôi sao tức là bảy thiên sứ của hội thánh. Cho nên là Chúa của, cho nên Chúa phán là cái lời này là Thánh Linh gửi cho bảy hội thánh, bảy ngôi sao. Và hội thánh Sạc Đe là hội thánh thứ năm, là hội thánh chết. Đó, mình học, mình thi đổi kinh thánh mình sẽ hiểu. Và một điều nữa đó, điều thứ nhất ở trong này là Chúa nói là hội thánh chết là họ không có tỉnh thức lời và họ không vâng giữ lời Chúa, họ công việc chưa có trọn vẹn và hãy ăn năn đi. Đó, cho nên hãy nghe đạo và nhận đạo như thế nào. Đạo ở trong kinh thánh là nghĩa là lời của Chúa, tức là kinh thánh là lẽ thật, chứ không phải đạo. Rồi Chúa nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Đường đi đạo của Chúa là lời của Chúa dẫn cho tới Đức Chúa Cha, là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Cho nên ở trong hội thánh Sạc Đe còn có Chúa nói còn có mấy người trung tín, thì chúng ta cũng có cái sự ăn lòng đó. Vì người đời thường thường nhìn bề ngoài, nhưng mà Chúa nhìn ở trong lòng của mỗi người. Ở trong 1 Samuel, Samuel đoạn 16 câu 7 thì Chúa nói sao? Chúa xem trong lòng chứ không phải là như bề ngoài. Nhưng ông Samuel ông chọn người đang cao lớn, dốc đẹp, người đẹp. Nhưng mà Chúa nói ta nhìn lòng của mọi người. Cho nên Chúa chọn David, người chăn chiên đó, để mà làm vua đó. Nhưng mà mình nhớ cái câu chuyện đó. Cho nên một điều nữa là hội thánh Sạc Đe phải làm gì để được sống? Phải làm gì để được sống? Thì ở trong này Chúa nói hãy tỉnh thức, hãy làm vững sự còn lại. Thì mình phải làm sao? Ở Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14, câu 14 nói, cho nên có chép rằng người đang ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên người. Đó, chúng ta phải dấy lại. Cho nên cái người công bình á, mình nhớ trong Châm Ngôn đoạn 24 nói sao? Đoạn 24 câu 16 nói là vì người công bình dầu ngã 7 lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Cho nên người công bình, người ở trong Chúa, mình có tin Chúa, dù có ngã quỵ đi nữa, không bao giờ đầu hàng, quý vị. Mình cứ đứng dậy. Thì Châm Ngôn Chúa nói, dù có ngã quỵ 7 lần chúng ta vẫn đứng dậy. Chúa sẽ nói, cho nên thấy bùng dậy trong đám người chết. Và Chúa chỉ chiếu sáng chúng ta trên hội thánh chết, không sẽ sống ở trong Chúa trong ngày cuối cùng. Và Chúa sẽ đổ ơn của Ngài. Và vấn đề nữa là một điều nữa là nghe đạo. Như vậy mình có phải cậy việc làm của mình làm không? Thưa vì không ở trong Ephesos đoạn 2 câu 8 đến câu 10 mà quý vị ở đây người nào cũng biết cái câu kinh thánh này rất là quý vị rất biết. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Amen. Đó, cho nên là nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Cho nên Chúa nói chúng ta thắng thế gian bởi gì? Bởi đức tin của chúng ta. Trong một văn đoạn 5 đó, quý vị biết chúng ta thắng là bởi đức tin của chúng ta, nhờ đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và một điều nữa là Chúa khuyên là nghe đạo, nhận đạo như thế nào. Chúa nói trong sách Văn đoạn 8 câu 31 câu 32 đó, quý vị có cùng nhau để mở sách Văn đoạn 8 câu 31 câu 32, mình có dở ra kinh thánh để mà mình suy gẫm lời Chúa tốt hơn. Mác, Luca, Văn, tôi có xin đọc cho quý vị nghe. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Câu 32, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Amen. Lẽ thật là gì? Ông Phi-lát ông nói lẽ thật là gì? Khi Chúa xuống Chúa làm chứng cho lẽ thật, ông nói không biết lẽ thật. Chúa nói trong Ngài đâu có gì tội lỗi đâu mà lẽ thật là gì. Đó, đây Chúa nói lẽ thật tức là lời của Chúa, là đạo của Chúa giảng ra quyền phép. Giống như hai người mà đi đường mà Chúa giảng kinh thánh rồi họ về, họ nóng lên đó. Hai môn đồ của Chúa họ không biết Chúa khi chết và sống lại đi cùng với họ đó. Chúa đem lời Chúa ra và nói về cái sự chết của Chúa. Thì họ nóng lòng. Thế nên là khi nghe lời của Chúa rồi, lời của Chúa sẽ giải thoát chúng ta không nô lệ ở trong thế gian tình dục này, mà nô lệ trong Chúa, tức là Thánh Linh. Ai bước theo xác thịt thì sẽ chết mất, nhưng mà ai bước theo Thánh Linh sẽ được sự sống đời đời. Amen. Một điều nữa là tôi cảm tạ Chúa là tôi bệnh ho quá, tôi nghĩ là không thể nói được, nhưng mà Chúa cho ngày hôm nay đứng nói được lời của Chúa. Tuy rằng cái giọng không được thoải mái, nhưng mà cảm tạ Chúa cái điều đó. Mọi sự làm việc gì chúng ta cũng phải cảm ơn Chúa. Và một điều nữa là khi nghe lời Chúa ở trong series đoạn 15 câu 16 nói sao? Tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Yêu mến lời Chúa, nghe lời Chúa và làm theo. Cho nên đó là hội thánh chết mà cần phải nghĩ lại lời Chúa như thế nào. Cũng như trong Côlôse đoạn 3 câu 16 câu 17, chúng ta hãy lấy những ơn của Chúa. Xin vì có để mình tôi xin đọc: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Câu 17, mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Amen. Cho nên những cái lời này Chúa nói hãy hát ngợi khen Chúa, khuyên bảo dạy với nhau, khuyên lắng học lời Chúa, để sẵn sàng khi Chúa tái lâm chúng ta đứng vững mà bước đầu lên với Chúa. Cảm tạ Chúa vô cùng. Đó là Chúa nhắc nhở cho Thánh Linh, nhắc nhở cho hội thánh chết ở tại Sạc Đe. Và xin quý vị, Chúa nói là những người nào thắng, còn một số người trung tín ở trong hội thánh Sạc Đe, thì những người đó sẽ thắng. Và sẽ thắng. Và Chúa muốn hướng dẫn tới câu 4, câu 5, câu 6 ở trong Khải Huyền đoạn 3 nãy đó, chúng ta sẽ đọc lại. Nhưng mà trước khi đọc cái đó, Chúa xin mời quý vị cùng nhau mở Thánh Khải Huyền đoạn 12 câu 10 câu 11. Chúng ta thắng như thế nào thì Chúa sẽ cho. Khải Huyền đoạn 12 câu 10 câu 11 là: tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ. chúng ta. Ngày nữa, vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Amen. Trong này có ba điều. Tin Đức Chúa Giêsu, biết được có nhờ huyết của Chúa chuộc tội cho chúng ta, và không lời làm chứng của mình nói về cho mọi người biết về sự chết và sự sống lại của Chúa, không tiếc sự sống mình cho đến chết. Ba điều đó chúng ta sẽ thắng chiên con. Và một điều làm chứng ngày tối hôm nay, hôm qua, là một sư trẻ, ông Jeff Tatacho, đó là 25 tuổi thôi, nhưng mà đầy ơn Đức Thánh Linh lắm. Ông ta đã làm chứng cuộc đời của ông ta. Hồi còn trẻ, ông ta sinh trong một gia đình cơ đốc Phục Lâm, cha mẹ là cơ đốc Phục Lâm tại Lomanda, trưởng thành tại San Bernardino. Ông ta nhỏ, ông ta mặc đồ, nghĩa là còn mới 5-6 tuổi đâu biết gì. Ông ta rất là cứng đầu, đi học ai cũng chê và phá phách, không thể nói được. Rồi một ngày đó, anh ta lái xe, anh ta muốn tự dặn, anh ta riêng rồi, anh ta muốn rút cái dây xích bèo ra, rút cái dây xích bèo ra và muốn nhảy ra cửa. Thì anh ta nhìn thấy cái xe truck ở đằng sau chạy tới, anh ta muốn nhảy nhưng mà anh rút hoài không được. Thì cũng tiếng phán với anh ta, ta muốn người đi giảng nói trước cộng đồng về sự chết của ta. Đức Chúa Giêsu phán với anh ta, và anh ta nói, anh ta khóc. Và ngày nay, thay vì anh ta ở trong nghĩa địa, nhưng mà anh ta đứng trước mọi người làm chứng về Chúa, giảng về Chúa và tiếp tục giảng về Chúa. Một người thanh niên 25 tuổi thôi. Tôi không ngờ, đầy ơn phước của Chúa. Cho nên đó là chúng ta thắng Đức Chúa Giêsu bởi huyết chiên con là Đức của Ngài. Chúng ta thắng nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, thắng ma quỷ nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, và không tiếc lời làm sự sống của mình và lời làm chứng của mình cho mọi người. Và xin quý vị mở Khải Huyền trở lại, quý vị làm dấu cái Khải Huyền đoạn 3 nãy đó, làm dấu để mà mình trở lại đoạn 3, là tôi tiếp tục đọc cái câu 4, câu 5 và câu 6. Là bây giờ Chúa có một cái sự hy vọng cho chúng ta đây. Đoạn 3 tôi xin đọc từ câu 4 trở đi nha. Câu 3 đi. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Câu số 4. Nhưng ở Sạc Đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Chưa làm áo sống của mình. Nhưng kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng. Như vậy ta sẽ không xóa tên ngươi khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh ngươi trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Amen. Cho nên có ba cái điều mà chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của Chúa ngày cuối cùng. Điều thứ nhất, hội thánh Bạch Gâm thắng là nhờ Chúa nói hội thánh Bạch Gâm á, là trước tôi nói trước kia hội thánh thứ năm là có hội thánh Bạch Gâm, thì thắng Chúa ban cái gì? Chúa ban bánh mana. Và hội thánh Thyatira thắng thì Chúa ban quyền trị nước. Nhưng mà hội thánh Sạc Te thắng, Chúa ban cái gì? Chúa hứa là Chúa sẽ đi cùng với hội thánh chết của Chúa nếu thắng. Cho nên hội thánh mà điều thứ nhất là hội thánh mà có được Chúa, Đức Chúa Giêsu ở cùng, hoặc là mình đi cùng với Chúa, giống như ngày xưa ông Noe với ông Enoch, hai người đi cùng với Chúa, Chúa ở cùng và các người lên trời luôn với Chúa. Cho nên rất là được phước, Đức Chúa Giêsu là trung tâm điểm, cho nên được Chúa. Mà làm sao chúng ta biết mà Chúa có đi cùng với chúng ta? Thì ở trong Ma-la-chi đoạn 2 câu 5 câu 6 tôi xin đọc: giao ước của ta với Lê-vi vốn là sự sống và sự bình an mà ta đã ban cho nó, hầu cho nó kính sợ ta, thì nó đã kính sợ ta và run rẩy trước danh ta. Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miếng nó chẳng có sự không công bình nào nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Và một điều mà tôi muốn nói đây, muốn biết Chúa có đi cùng với mình, là chúng ta phải mang những vũ khí của Đức Chúa Trời và nhờ quyền phép của Thánh Linh thì chúng ta mới biết Chúa ở cùng mình chứ. Làm sao bây giờ nhiều người nói làm sao biết Chúa có đi cùng mình, thì mình phải mang vũ khí. Và vũ khí đó nằm đâu? Là lời của Chúa, là đạo của Chúa trong Kinh Thánh nói, ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu 18 nói như vậy: vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dở dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững. Đây quý vị chú ý cái phần câu 14 này cho đi. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng. Chúng ta có lẽ thật không? Có. Thưa quý vị, có. Đức Chúa Giêsu là lời của Chúa, Kinh Thánh làm chứng về Chúa. Muốn biết về Chúa phải đọc Kinh Thánh. Chúa nói Kinh Thánh làm chứng về Chúa. Cho nên dân đoạn 5 câu 39 là như vậy. Và dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Tinh lành bình an là gì? Là lời của Chúa chúng ta đi, là giảng đạo sứ điệp bao giờ sinh sướng, vân vân, là để làm giày dép. Chúng ta có Đức Chúa Giêsu, phải không? Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Cho nên Chúa ban cho chúng ta đức tin làm thuẫn để làm cái khiên để mà đỡ làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Sự cứu chuộc là lời hứa của Chúa, là ai tin Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho ai, hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là cái sự cứu chuộc, là mão trụ cho chúng ta, là lời hứa của Chúa. Chúa muốn mọi người cứu. Dù chúng ta phạm tội, Phi-rơ phạm tội 3 lần, chối Chúa 3 lần, nhưng mà Chúa hiểu, hãy yêu ta thì hãy chăn chiên ta và giữ điều răn của ta. Cho nên Chúa muốn mọi người ở đây, có mặt ở đây hoặc không đang vui chơi đâu, điều mọi người được cứu đã nếu tin tới Đức Chúa Giêsu, chứ không phải bởi việc làm của chúng ta, nhưng mà vì yêu Ngài mà chúng ta giữ điều răn của Ngài để cho khỏi hội thẹn và thắng ma quỷ bởi huyết chiên con và lời làm chứng của mình, không tiếc sự sống. Amen. Cho nên ở trong này nói nữa là cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mẫu trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, rất là quan trọng. Đức Thánh Linh rất quan trọng. Thường thường làm đủ mọi thứ, cầu nguyện và nài xin. Chúng ta phải nài xin, cầu nguyện ngày và đêm, giống như hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cầu nguyện cho hết tất cả thánh đồ. Amen. Đó là mình biết Đức Chúa Giêsu ở cùng và chúng ta sẽ thắng. Và điều thứ hai ở trong Kinh Thánh là này có nói là điều thứ hai nữa là Chúa sẽ, hội thánh nào thắng, Chúa sẽ không xóa tên họ khỏi sách sự sống. Khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, chúng ta có tên trong sách sự sống. Nhưng mà làm sao chúng ta được giữ lại trong sách sự sống? Là chúng ta nhớ lại câu chuyện Maria ở trong 25, 10 người nữ đồng trinh đó, 10 người đều có đức tin hết, có giàu hết, nhưng mà 5 người khôn, 5 người dại, 5 người khôn đó chờ chàng rể tới, tức là Đức Chúa Giêsu ngài tái lâm đó, nói ý muốn nói là Chúa Giêsu chờ, đang chờ Chúa tái lâm. Thì chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta phải đủ giàu Thánh Linh. Người kia, 5 người kia họ cũng đâu có tệ, họ cũng có dầu, nhưng mà cuối cùng dầu nó cạn, nó tắt, là nửa đêm là mượn ai được. Cũng giống như mà bão gió tới thì là mượn đâu. Mình phải chuẩn bị trước khi ngài Chúa trở lại, phải chuẩn bị cho mình, cho gia đình, cho mọi người, cho hội thánh, thương yêu lẫn nhau. Tình yêu thương rất là quan trọng, thưa quý vị. Chúng ta không mắc nợ nhau mà chỉ mắc nợ tình yêu thương mà thôi, bởi Đức Chúa yêu thương. Cho nên điều thứ hai đó là Chúa không xóa tên ở trong sách sự sống. Thì bởi đức tin, ở trong văn đoạn 5 câu 5 nói là ai là người thắng hơn thế gian. Nãy tôi có nói là há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Cho nên Khải Huyền đoạn 21 câu 27 là kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và người nói dối không được vào thành. Thành đây tức là New Jerusalem trên trời, là thiên đàng. Nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con mới được vào thành. Cho nên khi tin nhận Đức Chúa Giêsu là chúng ta có tên trong sách sự sống, nhưng mà chúng ta làm sao để giữ được? Chúa giữ. Cho nên nãy tôi nói là hội thánh nào thắng, Chúa sẽ đi cùng. Thì có Chúa cùng, chúng ta mang vũ khí của Đức Chúa Trời, thì Chúa ở cùng đương nhiên rồi, và nhờ quyền phép của Thánh Linh là Chúa ở cùng. Không có thể nào Ngài đem cầu nguyện xa xin mà Chúa không cho mình. Người xấu còn cho xin đồ ha, còn cho đồ ăn mà, thấy không? Còn mình còn con của Đức Chúa mà mình xin mà Chúa không cho mình sao? Cho nên không có gì mà Chúa không cho. Bệnh xin cũng Chúa không hết, mà xin trong điều phải thì Chúa sẽ cho đến, sẽ làm sáng danh Chúa ở trên trời. Cho nên là ở trong Thi Thiên đoạn 1 câu 1 câu 3 nói là: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây thành mẫu, cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Mọi sự người làm đều sẽ thành vượng hết. Cho nên Khải Huyền đoạn 15 câu 2 nói là: tôi thấy khi mà thắng rồi thì đoạn 12 nói là siêu đồ dân thấy sao? Tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa, biển mà trộn với lửa đó, bằng pha lê trong suốt. Những kẻ đã thắng, con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày đó là ngày hát, ngày hát vui mừng khi ngày mà chúng ta chiến thắng, chúng ta sẽ đứng trên biển pha lê. Và một điều nữa là điều thứ ba, trước khi tới điều thứ ba là sau đó là chúng ta sẽ chấm dứt kêu gọi. Trước khi vào điều thứ ba thì quý vị xin cũng nhớ lại tuổi tác của chúng ta ở trong Thi Thiên đoạn 90. Tôi không muốn nói theo ý riêng mình, tôi nói Thi Thiên đoạn 90 câu 10 nói là tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Tất cả đều bay mất, đều hư không, giống như Salomon nói ở trong trường đạo, phải không một sư hoàng ha? Là mọi sự đều hư không hết. Cho nên dù 70, khỏe lắm là 80, mà phước lắm là đại phước là 90 hơn. Hồi thấm mình rất là có ơn phước, như bà cụ Hồng này là lớn tuổi ha, lớn nhất, được ơn phước mà vẫn ngồi nghe đến sớm mà chúng ta cảm tạ cái điều đó. Và đó là Chúa nhắc cho chúng ta. Để vào cái điều thứ ba, cái điều thứ ba là cái điều rất là quan trọng. Khi quý vị trước khi ra tòa, khi tôi còn nhỏ tôi đi ngang mấy cái tòa án đó, tôi biết họ làm xử những người tội đó, thì tôi nghe nói là phải đứng trước cái vòng cung như vậy này, giống như cái vòng móng ngựa đó, gọi là mình nói là đại khái nói là đứng trước vòng móng ngựa là mình thấy sợ lắm, run lắm, ngoài nghiêm bị xét xử mà ông tòa ông xét, mà phải đứng trước đó thì phải có luật sư biện hộ cho tội mình, chứ người nào không có thì luật sư của nhà nước ra, mà nhà nước thì họ làm họ không có cãi hết mình, hoặc là cái khả năng của họ thôi. Thì đó là khi ngài Chúa đã lâm phải có một cái tòa án. Nhưng mà đây Chúa có cái lời hứa, có cái lời hứa mà cho chúng ta là khi chúng ta nhận cái đứng trước cái tòa án của Chúa, mà trong tôi muốn nói trong sách Khải Huyền có cái tòa án của Chúa, trong cái sách Khải Huyền có cái tòa án của Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11 nói là: bây giờ tôi thấy, sứ đồ văn thấy là sao? Tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng này, là tức là Đức Chúa Trời đã đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Đó là một cái tòa đó, tòa án. Cho nên Chúa sẽ xét xử. Nhưng mà ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 13 nói sao? Sự thương xót thắng hơn sự đón xét. Bởi vậy Chúa mới có cái câu văn đoạn 3 câu 10, đoạn 3 câu 16 nói là: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, cho nên mình tin Đức Chúa Giêsu. Lúc đó mình đứng, Đức Chúa Giêsu sẽ nói: được lắm, người này ta nhận danh của người trước mặt cha ta, là chúng ta được sống đời đời. Cho nên Chúa có nói trong Luca đoạn 12 câu 8 câu 9 nói sao? Hãy ai xưng ta trước mặt mọi người thì ta sẽ xưng người trước thiên sứ của Đức Chúa Cha, và ai chối ta sẽ chối cho người. Cho ngày đó Chúa nhận danh chúng ta, Chúa ban phước, Chúa sẽ xưng chúng ta trước mặt Chúa để chúng ta được cứu. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu ở thế gian này, khi bị treo lên thì Chúa kéo mọi người đến với Ngài. Chúa kéo đến mọi người đến Ngài. Và chúng ta nhớ lại sách Daniel, khải quyền liên quan đến Daniel, đoạn 8 câu 27, ông Daniel thấy sao? Bây giờ ta, Daniel mê mẩn và đã ốm trong mấy ngày, đoạn ta trỗi dậy và làm việc vua. Ta rất lấy làm lạ về sự hiện thấy ấy, nhưng chẳng ai rõ ý nó. Sự hiện thấy này là buổi, các buổi chiều và buổi mai, tức là 2300 năm hay là 2300 tiên tri là ngày. Một ngày tức là một năm. Ông ta không thấy, nhưng mà rồi ông ta trỗi dậy. Ông ta cầu nguyện với Chúa ở trong đoạn 9. Thì thiên sứ Gabriel tỏ cho ông biết cái điều hiện thấy đó. Và ông ta lòng vui mừng, giống như hồi thánh chết mà vùng dậy từ kẻ chết. Thì có 70 tuần lễ định trên dân của ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Năm 27 AD là Chúa Giêsu làm bép tem, nhận được Đức Thánh Linh, sức dầu bằng Thánh Linh. Chúa Giêsu làm bép tem, đó là trong các kinh thánh đoạn 9 câu 24 này. Và Daniel đoạn 9 câu 27 nói sao? Người, tức là Đức Chúa Giêsu, sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Tức là Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá năm 31, tức là nửa năm, 3 ngày rưỡi, một kỳ những kỳ và nửa kỳ, tức là 3 năm rưỡi, tức là 42 tháng, 42 tháng hay là 1260 ngày. Đó là có liên quan trong lịch sử. Cho nên Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chết làm một giao ước đời đời với chúng ta. Và nếu chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta được sự sống đời đời, và hội thánh của Chúa không bao giờ chết. Những người sống trong Chúa không bao giờ chết vì lời hứa của Ngài. Có hội thánh, quý vị biết Ezra là một cái cơ quan độc lập giúp trên nhân loại toàn thế giới, được thiết lập vào năm 1984 bởi giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Seventh Day Adventist Church, và cung cấp giúp đỡ những cái người, những cái thiên tai khẩn cấp như Haiti động đất hay là gió bão động lục, tsunami vân vân, và những trẻ em bên Phi Châu chết đói, đàn bà, chủ yếu là vào những người đàn bà, những trẻ con và những người già. Cho nên họ đã âm thầm xây một những cái góp gỗ để mà xây những cái cầu để mà nối từ cái thành phố, từ cái làng này để đi ra ngoài để mà buôn bán với nhau. Những cái làng nghèo, họ giúp những cái cộng đồng nghèo. Ví dụ như đây này, ví dụ cái cầu nhỏ này, giống như ấp chiến lược ngày xưa của mình, có cái hàng rào tre ở đây đó, nghèo khổ đó. Đó, có trong khi đó có những như vậy. Và chúng ta nhìn lại Whitney Houston, tôi đang đi làm thì nghe 3:50 chiều, nghe lời nói đó là cái cô cháu của ta, cô ta đang ở trên khách sạn của Hollywood, Beverly Hilton đó. Thì cô ta đang chuẩn bị tắm để mà đi ra xuống này hát cái đêm đó, rồi chuẩn bị cho ngày hôm sau 12 tháng 2 để mà giải Grammy Award. Cô ta được 5-6 giải Grammy Award rồi, chúng ta chuẩn bị, nhưng mà cô cháu chạy lên thì thấy cô ta đã bị động tim, đột quỵ, tức là hai hấp thắt chết ở trong buồng. Cô ta thâu dĩa trên 160 dĩa là tiền bạc, nhưng mà cô ta có bệnh nghiện rượu và xì ke. Cô ta cũng đã từng đi cai, thì chuẩn bị một người chuẩn bị chú đáo để hát trình diễn, nhưng mà đùng một cái 48 tuổi, 1963-2012 cô ta đã mất. Thì chúng ta nhìn lại, trong khi đó có những người âm thầm xây những chiếc cầu này. Và cái điều quan trọng tôi muốn nói với quý vị là thập tự giá. Thập tự giá, chỉ có thập tự giá mới nói chúng ta với thiên đàng. Chỉ có thập tự giá, chúng ta tới thập tự giá qua Đức Chúa Giêsu, thì Chúa là chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Tôi muốn nói Ngài đã đóng đinh với kẻ tội, nhưng mà kẻ tội xưng với Ngài, không chối Ngài, thì Ngài sẽ cho vào nước thiên đàng với Ngài. Điều đây tôi muốn nói là chúng ta hãy hướng lên thập tự giá, sẽ có sự sống. Thấy chết đó nhưng mà sống, nhưng mà thấy sống tức là chết. Michael Jackson cũng giàu lắm ha, quý vị, cũng chết sớm. Mình không biết cái mình sống được ngày nào là mình đem vinh hiển cho Chúa. Cảm tạ Chúa hôm nay có mặt anh chị em đông đủ ở đây, và những người đang vui chơi, những người đang đi, Chúa cũng ở cùng. Tôi không biết nói gì hơn khi kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Chỉ tận trên nơi đồi vắng xa, quay phong bấy thập giá xưa, như nhắc tôi luôn bao nỗi hình. Thời gian qua và chẳng phai, luôn yêu quý thập giá xưa, con Chúa thay đời dẫu không tội tình. Lòng tôi quý mến bấy bóng thập tự xưa, đến sau cùng mọi lợi ích tôi xin chừa. Mà thập giá tuy thô vẫn khắng khít hoài, đến lúc sau đổi kim miệng luôn hiển oai. Thập giá xưa lại có mãnh lực thu hút tôi hoài, vì chiên con của Chúa Cha cam tâm bỏ mọi hiển vinh, mang lấy thập tự tiến lên tử đài.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.